Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối ngày 4 tháng 3 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay sau phần bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự là ghi nhận sự kiện Thủ tướng Việt Nam hợp thức hóa một sai phạm nghiêm trọng trong việc cấp phép đầu tư cho dự án Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tối nay, chương trình của Ban Việt ngữ còn có diễn đàn kinh tế thảo luận về hệ quả khi Hoa Kỳ tăng lãi suất. Phần thời sự còn nhiều bài khác như áp lực nào khiến một luật sư phải bỏ nghề. Kế tiếp là giới thiệu e-book, sách điện tử ghi nhận về những phụ nữ anh hùng ở châu Á. Và sau hết là phỏng vấn về phong trào đồng hành cho tự do, We March for Freedom. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, chính phủ Mỹ sẽ chi 8 triệu đô la trong năm nay nhằm giúp Việt Nam rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, bà Rose Gottemuller, cho biết như vậy vào hôm qua nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Khoản tiền này nằm trong số tiền 10 triệu đô la thuộc các chương trình rà phá bom mìn dành cho Việt Nam trong cả năm. Quảng Trị là tỉnh đầu tiên của Việt Nam được chính phủ cho phép thực hiện dự án thí điểm hợp tác với các chương trình rà phá bom mìn của quốc tế vào năm 1996. Cho đến nay, Quảng Trị đã hợp tác được với rất nhiều tổ chức phi chính phủ trong công tác rà phá bom mìn. Trong vòng 20 năm qua, với sự trợ giúp về tài chính từ phía chính phủ Mỹ, các tổ chức phi chính phủ đã giúp Quảng Trị rà soát hơn 8.300 hectare đất và phá được 556.000 bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
Mỗi tháng Việt Nam có hơn 50 người chết vì tai nạn lao động. Đây là con số được Bộ Lao động đưa ra trong buổi họp báo về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tổ chức tại Hà Nội hôm 3 tháng 3 vừa qua. Trong năm 2014, cả nước có hơn 6.700 vụ tai nạn lao động với gần 7.000 người gặp nạn. Trong số này có 592 vụ tai nạn chết người khiến 630 lao động thiệt mạng. Đồng Nai là nơi có thống kê số tai nạn lao động nhiều nhất với hơn 1.400 vụ. Trong khi đó, Sài Gòn có số tai nạn lao động gây chết người cao nhất với 100 vụ. Báo VN Express trích lời ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn Lao động cho biết nguyên nhân chính là do chủ sử dụng lao động, không xây dựng quy trình, biện pháp, tập huấn, không có ý thức bảo đảm an toàn tại nơi làm việc cho người lao động.
Cổng xúc tiến xuất khẩu của Cục xúc tiến Thương mại Việt Nam sẽ ra mắt vào giữa tháng 4 để kết nối các doanh nghiệp trong nước với các đối tác Nhật Bản và các nước ASEAN. Theo Bộ Công Thương, cổng thông tin điện tử có tên là buyvietnam.com.vn sẽ được khai trương tại lễ khai mạc hội chợ Việt Nam Expo năm 2015, dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 18 tháng 4 tại Hà Nội. Các doanh nghiệp có thể tạo dựng các trang giới thiệu về mình trên cổng thông tin điện tử này để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới các doanh nghiệp nước ngoài. Hiện Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam đang kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào cổng điện tử này để giúp tìm đối tác và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp.
Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc dành cho tài khoá năm tới sẽ tăng 10% so với ngân sách năm nay. Tin này được bà Phó Doanh, phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc nói với báo chí trước khi các đại biểu nhóm phiên họp hàng năm. Theo lời giải thích của bà Phó Doanh, số tiền 145 tỷ mà chính phủ sẽ dành cho Bộ Quốc phòng là khoản tiền cần thiết để tiếp tục kế hoạch hiện đại hóa quân sự, trong đó bao gồm cả việc cải thiện đời sống của binh sĩ. Xin nói thêm là từ năm 2010 đến giờ, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm nào cũng tăng, và theo dự đoán sơ khởi của một số nhà phân tích, một phần không nhỏ trong khoản tiền này sẽ được sử dụng cho hải quân và chương trình đóng thêm tàu ngầm và hàng không mẫu hạm.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Lục mới lên tiếng bác bỏ cáo buộc liên quan đến một tàu hàng của Trung Quốc bị hải quan Colombia bắt giữ về tội chuyên chở vũ khí bất hợp pháp. Trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc đang làm việc với chính phủ Colombia. Nói thêm rằng chiếc tàu chở vũ khí sang Cuba và đây chỉ là một thương vụ quân sự bình thường, không vi phạm luật pháp quốc tế. Chiếc tàu hàng mang cờ hiệu Hồng Kông của công ty hàng hải Thương Thuyền Đại Dương bị hải quan Colombia bắt giữ hồi thứ Bảy tuần trước. Đây là công ty do nhà nước Bắc Kinh tài trợ và điều hành.
Cũng trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quan hệ giữa Hoa Lục với Na Uy sẽ không nồng ấm hơn cho dù Chủ tịch Ủy ban Nobel mới bị cách chức. Bà Hoa Xuân Oánh đưa ra câu trả lời này khi được hỏi về trường hợp của ông Thorbjørn Jagland, người từng điều hành Ủy ban Nobel và mới bị cách chức ngày hôm qua. Mặc dù vẫn là một thành viên của Ủy ban, nhưng ông Jagland được nói là người giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định trao giải Nobel Hòa Bình 2010 cho ông Lưu Hiểu Ba, một trí thức tranh đấu cho tự do và dân chủ nổi tiếng của Trung Quốc. Ngay sau khi Ủy ban Nobel thông báo quyết định, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối, đồng thời hủy bỏ những cuộc gặp cấp cao giữa hai chính phủ, ngưng nhập khẩu một số mặt hàng của Na Uy và buộc công dân nước Bắc Âu này phải xin chiếu khán khi quá cảng ở Trung Quốc. Căng thẳng lên đến mức dù đã đại diện cho chính phủ từ năm 2007 đến giờ, nhưng đại sứ Na Uy ở Bắc Kinh không được rời nhiệm sở, lý do vì lo ngại nếu ông từ chức, Bắc Kinh sẽ không nhận người được chọn thay thế.
Tin từ Jakarta cho hay sáng hôm nay, hai tử tù người Úc đã được chuyển đến một nhà giam mới, là nơi mà Bộ Tư pháp Indonesia dùng là trạm cuối cùng trước khi những người tử tù này bị đưa ra pháp trường. Điều này được mọi người xem là dấu hiệu cho thấy chính phủ Indonesia nhất định sẽ xử tử hai tử tù này, cho dù gặp sự chống đối đi kèm với những cuộc vận động ngoại giao từ phía chính phủ Úc. Hai người sắp bị xử bắn tên là Myuran Sukumaran, 33 tuổi, và Andrew Chan, 31 tuổi, cả hai bị tuyên án tử hình về tội đưa ma túy vào Indonesia. Trước giờ phát thanh, Ban Việt ngữ chúng tôi nhận được tin cho hay ông Bộ trưởng Tư pháp Prasetyo của Indonesia vừa mở cuộc họp báo nói rằng có cả thảy 11 tử tù bị xử bắn trong vài ngày tới. Ông nói rõ tất cả đều can tội mua bán ma túy và nhấn mạnh rằng Jakarta dùng bản án tử hình để nhắn gửi cho thế giới biết quyết tâm bài trừ ma túy của mình.
Về căng thẳng đang xảy ra giữa sinh viên Miến Điện và chính phủ, tin mới nhất đài chúng tôi ghi nhận được cho hay cảnh sát cơ động vẫn bao vây đoàn sinh viên biểu tình ở thành phố Lebanon và không cho phép tuần hành tiến về Yangon. Anh Phil Phil Ong, một thủ lãnh của lực lượng sinh viên, nói với báo chí rằng đang bị cảnh sát cơ động Miến bao vây tứ phía, nhưng các sinh viên vẫn nhất quyết tìm cách để tiến về Yangon. Anh Phil Phil Ong cũng nói rằng mặc dù tình hình ngày càng căng thẳng, nhưng điều đáng kể là số thanh niên sinh viên tham gia với đoàn biểu tình càng ngày càng đông.
Cuộc biểu tình của sinh viên Miến bắt đầu ở Mandalay từ tháng Giêng để phản đối việc Quốc hội Miến thông qua đạo luật về giáo dục, trong đó có điều khoản cấm sinh viên không được lập hội đoàn và trường học không giảng dạy ngôn ngữ của các sắc tộc thiểu số. Tập thể sinh viên Miến cho rằng những điều khoản này không công bằng, thiếu dân chủ. Phía chính phủ đồng ý thảo luận với đại diện của sinh viên, hứa hẹn sẽ cứu xét nguyện vọng của họ nhưng cấm không được biểu tình ở Yangon. Cũng xin nhắc lại, từ hôm qua, cảnh sát cơ động Miến đã ra chỉ thị buộc tất cả sinh viên biểu tình đòi hỏi cải tổ giáo dục phải giải tán, không được tổ chức cuộc tuần hành tiến về Yangon. Trước chỉ thị này, các sinh viên nói là họ sẽ không chùn bước và sẵn sàng tuyệt thực tại chỗ nếu cảnh sát dùng đến võ lực.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, kết quả của thăm dò mới được phổ biến sáng nay ở Kuala Lumpur cho thấy Malaysia vẫn là điểm du lịch và sắm hàng mà người Hồi giáo yêu thích nhất, vượt trội những địa điểm nổi tiếng khác như Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập, Qatar, Ả Rập Xê Út và Indonesia. Trong cuộc thăm dò do Tổ chức Du lịch Quốc tế Crescent Rating và Công ty Thẻ Tín dụng Mastercard đồng thực hiện, những người Hồi giáo được hỏi đều xem Malaysia là địa điểm du lịch lý tưởng cho gia đình, ca ngợi người dân địa phương thân thiện, hiếu khách. Những lý do khác cũng được nói đến như chỗ cầu nguyện, thức ăn ngon, có nhiều địa điểm đi thăm, nơi mua sắm. Trong năm 2014 vừa qua, Malaysia đón 5.900.000 du khách Hồi giáo. Kết quả của thăm dò này được công bố chỉ vài ngày trước khi người dân Malaysia cử hành lễ cầu nguyện cho 239 người mất tích trên chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines. Chiếc phi cơ này cất cánh rời Kuala Lumpur đi Bắc Kinh lúc rạng sáng ngày 8 tháng 3 năm 2014 và đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết. Thưa quý vị, thanh tra chính phủ vừa phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc cấp phép đầu tư cho dự án Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tuy vậy, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý hợp thức hóa, không xét lại việc chính quyền địa phương cố tình nâng thời hạn giấy phép từ 50 năm theo luật định lên 70 năm. Nam Nguyên trình bày một số chi tiết liên quan tới vụ bê bối này.
Dự án Formosa trị giá 15 tỷ đô la bao gồm khu liên hợp gang thép công suất 22 triệu tấn một năm và cảng nước sâu Sơn Dương ở Hà Tĩnh được cấp phép từ năm 2008. Năm ngoái, thông tin về dự án Formosa xuất hiện nhiều trên mạng quốc tế là do cuộc biểu tình bạo loạn chống Trung Quốc vào ngày 14 tháng 5 ở khu công nghiệp Vũng Áng. Vụ bạo loạn này gây tổn thất vật chất và thương vong cho một số công nhân Trung Quốc. Tuy vậy, đối với các chuyên gia Việt Nam thì Formosa là một dự án đầy tranh cãi cả về an ninh quốc phòng, lẫn an ninh kinh tế và an ninh môi trường. Tập đoàn Đài Loan được phép sử dụng diện tích 3.300 ha trong vòng 70 năm, bao gồm 2.000 ha trên đất liền và 1.200 ha mặt nước ở phía nam vịnh Vũng Áng, Hà Tĩnh. Ngày 3 tháng 3, 2015, sau phiên họp chính phủ tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Nên cho báo chí biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý không thay đổi thời hạn giấy phép kéo dài 70 năm của Formosa, mặc dù tỉnh Hà Tĩnh thực hiện sai pháp luật và thanh tra chính phủ đã có kết luận và đề nghị xử lý kể cả điều tra hình sự. Theo Dân trí Online, tỉnh Hà Tĩnh cho biết chính Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký cho phép địa phương thực hiện việc cấp chứng nhận đầu tư thời hạn 70 năm. Nhận định về sự kiện vừa nêu, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập từ Hà Nội phát biểu.
Đây là một vấn đề hết sức là nghiêm trọng, bởi vì chính các cơ quan nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật của nhà nước này là những nơi mà vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Bởi vì cái việc mà hợp thức hóa một cái quyết định trái với quy định của nhà nước thì tôi nghĩ rằng cái đấy cũng lại là trái pháp luật nữa. Về vấn đề Vũng Áng thì đúng là một cái chuyện hết sức là kỳ quặc về quyết định này. Và nó cho thấy rằng như vậy là có những cái thế lực thực sự tức là bán rẻ cái lợi ích của người ta.
Báo Tuổi Trẻ bản tin trên mạng ngày 2 tháng 3 năm 2015 đưa tin thanh tra chính phủ phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Riêng đối với dự án Formosa, ngày 21 tháng 5 2008, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu với thời hạn 70 năm. Đúng ra Hà Tĩnh chỉ được cấp phép tối đa 50 năm, còn nhiều hơn thì phải có ý kiến chính phủ. Ngoài ra Hà Tĩnh còn miễn thuế đất 15 năm và cho thuê 33 triệu mét vuông đất với giá rẻ chỉ có 80 đồng một mét vuông một năm, tiền thuê mặt nước 10 triệu đồng một km vuông. Không những vậy, Formosa nợ gần 200 tỷ đồng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Khá lâu trước sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, giới nhân sĩ trí thức chuyên gia cựu tướng lãnh đã cảnh báo trong vô vọng về vấn đề an ninh quốc phòng đối với dự án Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh. 3.300 ha đất và biển giao đất cho nước ngoài 70 năm, trấn thủ vị trí chiến lược nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Theo đó, Vũng Áng Hà Tĩnh đối diện và khá gần đảo Hải Nam của Trung Quốc. Nếu có chiến tranh, Trung Quốc sẽ khống chế vịnh Bắc Bộ, cắt đứt hải lộ Bắc Nam. Đó là chưa nói tới sự kiện đường bộ từ Lào qua Hà Tĩnh chỉ tốn vài giờ vận chuyển. một khu vực 3.300 ha khép kín với cảng biển nước sâu Sơn Dương nằm trong tay Trung Quốc Đài Loan, thật là một hiểm họa khó lường trong tình huống xấu. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từng nói với chúng tôi.
Hà Tĩnh là cái ít hầu của miền Trung, và hai nữa là nó xây dựng thành một thứ căn cứ chứ, nó ở trong nó phức tạp lắm chứ không phải chỉ đơn giản là cái chỗ luyện thép đâu. Cho nên tôi cho là những cái người lãnh đạo chỉ huy các tỉnh chỉ thấy tiền thôi mà không thấy nguy hiểm cho đất nước.
Sự kiện thanh tra chính phủ phát hiện nhiều sai phạm của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt đối với dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương, một lần nữa đánh động dư luận về chủ trương trải thảm đỏ, mời gọi đầu tư nước ngoài, thu hút nhiều nhà thầu Trung Quốc sang thi công, mang theo hàng chục ngàn công nhân người Hoa. Giới phản biện từng cho rằng các địa phương lạm dụng chủ trương này là lợi bất cập hại. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận định.
Riêng đối với dự án Vũng Áng, chuyện dư luận lên tiếng rất là nhiều về vấn đề lao động nước ngoài mà cụ thể là lao động Trung Quốc. Đấy là một cái vấn đề tương đối là nổi cộm. Nhưng có lẽ theo tôi không phải là vấn đề gọi là trầm trọng nhất. Cái vấn đề trầm trọng nhất ở đây là người ta trải thảm đỏ để mời đầu tư nước ngoài mà không cân nhắc những cái hậu quả. Tôi nói ví dụ tất cả những cái dự án mà tốn năng lượng, gây ô nhiễm môi trường nhiều. Tôi chưa nói gì đến cái chuyện tức là gì là an ninh quốc phòng hay là an ninh kinh tế gì cả. Mà vẫn cứ khuyến khích. Thì đấy là một cái quyết định hết sức là nông cạn. Và có thể nó sẽ gây tác hại cho Việt Nam hàng 5-70 năm nữa. Bởi vì những cái hệ quả mà nó để lại thì có thể là khủng khiếp. Về vấn đề môi trường, về vấn đề tiêu thụ năng lượng. Mà nếu tiêu thụ năng lượng cũng là dính đến vấn đề môi trường. Và không những thế, rất có khả năng là người ta trải thảm đỏ thì người ta đã đồng ý cho những cái nhà đầu tư nước ngoài như thế có thể được hưởng một cái giá rẻ.
Trong cuộc tiếp xúc với báo chí Hà Nội chiều ngày 3 tháng 3 sau phiên họp chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên từ chối không bình luận về việc tỉnh Hà Tĩnh xác định việc nâng thời hạn dự án Formosa từ 50 năm lên 70 năm là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Theo lời Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, mặc dù Thủ tướng bảo lưu giấy phép đầu tư dự án Formosa có thời hạn 70 năm, nhưng Thủ tướng thống nhất cơ bản với những kết luận thanh tra chính phủ công bố. Các nhà phản biện độc lập, giới nhân sĩ trí thức, cựu tướng lĩnh từng cảnh báo chính phủ Việt Nam cần lưu tâm nhiều hơn nữa về tính hai mặt của chủ trương trải thảm đỏ mời gọi đầu tư nước ngoài. Một sự sai lầm ngày hôm nay có thể khiến thế hệ con cháu mai sau phải gánh chịu hậu quả.
Thưa quý vị, trong 34 nền kinh tế giàu nhất thế giới của nhóm OECD, Hoa Kỳ dẫn đầu với đà tăng trưởng cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. Do đó, lãi suất ngắn hạn tại Mỹ do Ngân hàng Trung ương quyết định không thể nằm mãi gần số 0 kể từ năm 2008. Nội năm nay, lãi suất đó sẽ tăng, và khi ấy điều gì sẽ xảy ra cho các nền kinh tế khác? Một diễn đàn kinh tế hôm nay tìm hiểu vụ này với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin quý thính giả nghe Việt Long nêu vấn đề.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, từ vụ tổng suy trầm vào hai năm 2008-2009, thì Hoa Kỳ đã hạ lãi suất tới gần số 0 và bơm ra mấy ngàn tỷ đô la để kích thích kinh tế. Thế bây giờ, kinh tế của Mỹ đã hồi phục với nạn thất nghiệp giảm tới 5,7% cùng với đà tăng trưởng mấp mé 3%, là thuộc loại khả quan nhất trong khối công nghiệp hóa. Vào tháng 5 năm 2012, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ thời đó là giáo sư Ben Bernanke đã thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ giảm dần để chấm dứt biện pháp bơm tiền và sẽ có lúc điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Lời phát biểu đó đã gây chấn động cho các thị trường tài chính thế giới vì ảnh hưởng rất lớn của kinh tế Hoa Kỳ. Gần 2 năm sau, tức là ngày nay, người ta chờ đợi việc Hoa Kỳ có thể tăng lãi suất. Thì thưa ông, nếu điều ấy xảy ra, hậu quả sẽ là gì cho các nền kinh tế khác?
Thưa ông, nhưng mà khi thì tôi cũng xin khởi đầu bằng cách nhắc lại cái bối cảnh của vấn đề. Thứ nhất là thưa ông, vì nhiều sai lầm về chính sách gia cư khi họ giải tỏa điều kiện mua nhà cho dễ dàng hơn đấy, thì Hoa Kỳ đã gây ra nạn bong bóng đầu cơ trên thị trường địa ốc, làm cho giá nhà nó tăng vọt. Nhưng khi mà bóng nó bể vào năm 2007 đấy, thì nhiều doanh nghiệp đầu tư tài chính vỡ nợ và gây hốt hoảng cho thị trường giữa một cái chu kỳ suy trầm kinh tế khởi sự từ cuối năm 2007. Sau đó thì những biện pháp ứng phó thông thường là tăng chi đi cùng với giảm thuế đó, nó vẫn không kích thích được sản xuất, vì cái phản ứng hốt hoảng lại dẫn đến hàng loạt quyết định kiểm soát tài chính và hành chính. Và trong hoàn cảnh đó thì cái giải pháp sau cùng vẫn thuộc về ngân hàng trung ương qua cái biện pháp cắt lãi suất tới sàn và bơm tiền từ cái phương pháp gọi là quantitative easing với một khối lượng khổng lồ là gần 4.000 tỷ đô la. Thì sau đó kinh tế đã ra khỏi suy trầm từ tháng 7 năm 2009, nhưng mà chưa hồi phục và mất 6 năm vất vả mới dần dần vững mạnh. Thì suốt 6 năm đó thì lãi suất quá rẻ và tiền quá nhiều tại Mỹ đó đã chảy qua xứ khác để kiếm lời, với đồng đô la bị mất giá. Thế thì khi kinh tế Mỹ mà tạm ổn định thì giữa cái khung cảnh suy yếu của các cái nền kinh tế công nghiệp khó khác đó, thì Mỹ kim bắt đầu tăng giá và tăng mạnh hơn trong năm vừa qua. Bây giờ với viễn ảnh của đợt bình thường hóa thì Hoa Kỳ có thể nâng lãi suất lên khỏi số 0, thì các nước trên thế giới đó đều lo ngại.
Nhưng mà thưa ông, ai là người sẽ quyết định tăng lãi suất tại Hoa Kỳ?
Dạ thưa, chúng ta có hai loại lãi suất. Cái lãi suất cho vay dài hạn đó thì được thả nổi cho thị trường quyết định theo các cái tiêu chuẩn cung cầu này, phân lời của trái phiếu và mức an toàn, tức là cái khả năng đổi giấy nợ thành tiền mặt này, càng nhanh càng sớm càng dễ càng tốt. Cái lãi suất ngắn hạn thì do Hội đồng Dự trữ Liên bang, tức là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ quyết định. Và đây là lãi suất nền hoặc là cơ bản, tức là cơ sở để các ngân hàng và doanh nghiệp tài chính đưa ra tính cho thân chủ của mình. Thì khi tăng mà hay hạ lãi suất đấy thì Ngân hàng Trung ương gián tiếp tác động vào sự tính toán về tiêu thụ hay đầu tư sản xuất ở tại Hoa Kỳ. Nhưng vì hoàn cảnh toàn cầu hóa của kinh tế thế giới, quyết định về lãi suất tại Mỹ đó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến xứ khác. Cái chuyện thứ hai mà cần nói đó thưa ông, là Ngân hàng Trung ương này đó là một định chế độc lập. Họ có quyền quyết định về chính sách tiền tệ và tín dụng theo hai tiêu chuẩn là bảo đảm sự ổn định giá cả và tạo điều kiện tăng trưởng để tránh thất nghiệp. Từ bên trong định chế này, một ủy ban gọi tắt là FOMC do thống đốc cầm đầu, gồm luân phiên 12 trong 17 nhân vật có nhiều kinh nghiệm kinh tế tài chính, và họ thường họp 6 tuần một lần để quyết định về chính sách tiền tệ và lãi suất căn cứ trên cái thực tế. Nhiệm vụ của họ đó là tìm giải pháp tốt đẹp cho kinh tế Hoa Kỳ, dù hậu quả có thể là tốt hay là xấu cho các cái nền kinh tế khác. Và các cái thị trường đều theo dõi lời phát biểu của các nhân vật có thẩm quyền ấy và đối chiếu với tình hình thực tế để dự đoán chiều hướng sắp tới của lãi suất cơ bản, thường được gọi là Fed Funds Rate, và từ đó tính ra cái chuyện làm ăn của mình. Cái chi tiết thứ ba đó cũng đáng chú ý thưa ông, là tuần qua đó tập đoàn bán lẻ Walmart tại Hoa Kỳ đã quyết định tăng mức lương tối thiểu vào năm nay và năm tới. Đây là doanh nghiệp có nhiều nhân công nhất thế giới và họ dự đoán tình hình tương lai sẽ cải thiện nên đã quyết định tăng lương nhân viên để giữ lại những người có khả năng, và đấy cũng là một cái tín hiệu của thị trường thưa ông.
Vâng, thưa, vừa rồi thì chúng ta đã lướt sang cái phần bối cảnh, lướt qua phần bối cảnh. Bây giờ chúng ta trở lại chủ điểm của câu chuyện là bao giờ Hoa Kỳ có thể tăng lãi suất và hậu quả sẽ là gì cho các nền kinh tế khác?
Dạ thưa, vì Ngân hàng Trung ương Mỹ trực tiếp tác động vào các thị trường cho nên giới hữu trách đều thận trọng trong từng lời phát biểu của họ, và biên bản của các cái phiên họp của Ủy ban Tiền tệ FOMC đó chỉ được công bố cả tháng sau, cho nên thị trường rất khó đoán trước và đoán trúng chiều hướng quyết định về lãi suất. Nói chung thì giới nghiên cứu chính sách và phát biểu của Ngân hàng Trung ương tại Mỹ đã có một sự đồng thuận là trong năm nay Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất rất nhẹ, sớm là vào tháng 6 và trễ là vào tháng 9, với cái xác suất cao hơn cho cái kịch bản là tháng 9. Nói về hậu quả hay hiệu ứng của thế giới đó, thì chúng ta cần nhìn vào hai chuyện thưa ông. Thứ nhất là lãi suất tăng sẽ làm hối suất hay là tỷ giá đồng đô la đã cũng tăng so với các ngoại tệ mạnh khác, và điều ấy đó trực tiếp ảnh hưởng đến ngoại thương của các nước. Lý do là Mỹ kim lên giá sẽ làm hàng của Mỹ đắt hơn và khó cạnh tranh hơn, và làm cho hàng nhập khẩu vào Mỹ trở thành rẻ và dễ bán hơn cho các cái nước xuất khẩu vào Mỹ. Cái chuyện thứ hai nó còn quan trọng hơn vậy đó, là khi lãi suất tại Mỹ tăng thì các cái khoản vay mượn bằng tiền Mỹ sẽ thành đắt hơn và gây vấn đề cho các nước đã vay quá nhiều tiền Mỹ khi đồng đô la còn rẻ và lãi suất ở tại Mỹ còn hạ, thưa ông.
Thưa ông, từ những nguyên tắc ông vừa nói mà đi vào thực tế thì tình hình các nơi sẽ ra sao ạ?
Dạ, tôi có chú ý đến một báo cáo mới đây của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, gọi là Bank of International Settlements, thường được coi là ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương trên thế giới đó. Thì theo cái ngân hàng gọi tắt là BIS hay là BIS này đó, thì từ khi bùng nổ cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến Mỹ hạ lãi suất đó, thì tổng số nợ của các cái doanh nghiệp và chính quyền ngoài Hoa Kỳ đó đã tăng gấp rưỡi, tức là tăng 50% để lên đến 9.000 tỷ đô la. Và người ta sở dĩ đi vay nhiều hơn như vậy đó vì tiền Mỹ quá rẻ và lãi suất tại Mỹ quá hạ, nên tìm tiền Mỹ để đầu tư vào các cái thị trường có lãi suất cao hơn, hầu kiếm lời nhờ sự sai biệt về lãi suất. Thì trong số này đó, dẫn đầu về đi vay đó là Trung Quốc với cả ngàn tỷ đô la. Ngày nay đó, nếu mà lãi suất tại Mỹ để tăng dù chỉ có 25 điểm cơ bản ban đầu đó, tức là 0.25% đó, thì cũng khiến cho khách nợ là các doanh nghiệp hay là nhà nước khác phải trả chi phí đi vay cao hơn, chưa kể là trả với đồng đô la cao giá và còn hiếm hơn nữa. Và nếu các quốc gia này mà sẵn gặp khó khăn tài chính ở bên trong đó thì sẽ bị nguy nhất với cái ảnh hưởng lan rộng qua các xứ khác. Thưa
ông Nguyễn Xuân Nghĩa, bây giờ thì có lẽ thính giả của chúng ta đã thấy ra là vì sao từ cuối năm ngoái ông đã cảnh báo trên diễn đàn này về nguy cơ Mỹ Kim lên giá. Thế nói một cách cụ thể thì tình hình sẽ như thế nào?
Dạ, thưa, mặc dù nhiều người cứ nói cho vui rằng cái vụ khủng hoảng 2008 thì báo hiệu sự suy tàn của chủ nghĩa tư bản hay của Hoa Kỳ đó, thực tế thì kinh tế Mỹ vẫn là thị trường ngoại thương lớn nhất cho giới xuất nhập khẩu và thị trường tài chính sâu rộng nhất cho giới đầu tư. Vì vậy mà lãi suất và hối suất tại Mỹ có tăng nữa thì gần xa gì cũng bị ảnh hưởng. Gần thì như thị trường gia cư tại Canada này, xa thì như thị trường tư bản tại Brazil, Hồng Kông, ở Trung Quốc. Cái điều chắc là hiệu ứng đó sẽ lan rộng. Cái sự khác biệt nếu có đó, đó là nó là nặng hay nhẹ là tùy hoàn cảnh từng nơi một. Một cách cụ thể như ông hỏi đó, đó thì Âu Châu và Nhật Bản đó là hai nền kinh tế trong cái nhóm công nghiệp hóa có lợi thế khi mà Mỹ Kim lên giá, vì đồng bạc của họ, tức là đồng euro hay là đồng yen đó, sẽ thành rẻ hơn và hàng hóa của họ dễ xuất khẩu hơn. Nhờ vậy mà biện pháp tăng lãi suất tại Hoa Kỳ lại có cái hiệu ứng gọi là tích cực hoặc là tốt đẹp hơn. Cái yếu tố chuyển lực từ Mỹ qua Âu Châu hay là qua Nhật chính là hối suất và ngoại thương. Nhưng ngược lại thì các nền kinh tế gọi là đang lên thì sẽ khốn đốn. Theo báo cáo rất chuyên môn của ngân hàng BIS đó, thì xứ nào mà càng có sai biệt lãi suất của mình với lãi suất tại Mỹ đó, thì càng có xu hướng đi vay bằng tiền Mỹ thay vì bằng nội tệ của mình để khôn ngoan kiếm lời được.
Thưa, hồi nãy thì ông có nói rằng dẫn đầu trong các nước gọi là khôn ngoan này chính là Trung Quốc với hơn 1.000 tỷ nợ bằng đô la, phải không ạ? Thế bây giờ thì tình hình Trung Quốc sẽ thế nào?
Dạ thưa, khi mà lãi suất tăng tại Hoa Kỳ là Mỹ Kim lên giá thì khách nợ sẽ tốn nhiều tiền hơn để mua đô la về thanh toán một khoản nợ cao giá hơn. Và đấy là cái quy luật chung áp dụng về trường hợp của Trung Quốc. Và thưa ông, trong một trường mực nhất định dù có thể thấp hơn đó là Việt Nam, thì sự thể nó sẽ như thế này này. Các nền kinh tế đều e sợ suy chầm và giảm phát, cho nên cố kích thích kinh tế bằng cách hạ lãi suất của mình. Tuần qua chẳng hạn thì Trung Quốc đã hạ lãi suất lần thứ 3 trong có 3 tháng thôi. Cái chuyện thứ hai đó là nhiều bất chắc về chính trị ở tại chỗ đó khiến cho những ai có tiền đều tìm cách chuyển ngân ra ngoài. Đó là hiện tượng ta gọi là tẩu tán tài sản, cho nó dễ hiểu đó. Kết quả là Mỹ Kim chưa nhúc nhích gì đó, hay là Hoa Kỳ chưa nhúc nhích gì về lãi suất, thì giới đầu tư ở các nơi đó đã bán ra các cái khoản nợ bằng nội tệ để mua đô la và càng gây thêm biến động cho thị trường của họ khi muốn đầu tư vào cổ phiếu hoặc là trái phiếu của Mỹ. Thì nói vắn tắt là lượng tư bản yết giá bằng đô la trên thế giới hiện nay đang giảm dần và trở thành đắt hơn so với trước đây. Thế nếu mà Mỹ tăng lãi suất thì xu hướng gọi là thủy triều rút về Hoa Kỳ đó sẽ có đà gia tốc mạnh hơn và gây nguy cơ suy trầm kinh tế cho các nước đã đi vay quá nhiều và lại vay bằng tiền Mỹ. Và tôi nghĩ rằng chúng ta rất nên theo dõi cái sự chuyển động đáng ngại ấy trong mấy tháng tới thường.
Xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về lời cảnh báo mà ông đã nhiều lần đưa ra trên diễn đàn này.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự, thưa quý thính giả, luật sư Nguyễn Thanh Lương, khuôn mặt quen thuộc bảo vệ cho nhiều tù nhân lương tâm như Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đinh Đăng Định hay Lô Thanh Thảo, và đặc biệt trường hợp của ông Hoàng Văn Ngài, đã quyết định bỏ nghề và lui về làm việc như một công chứng viên thay vì một luật sư được hàng trăm khách hàng yêu mến. Điều gì đã làm người luật sư nhân quyền này bỏ cuộc? Mặc Lâm tìm hiểu lý do qua cuộc phỏng vấn sau đây.
Thưa luật sư, xin ông vui lòng cho biết là việc ông thôi không hành nghề luật sư nữa đó là do quyết định cá nhân hay từ một văn bản pháp luật nào buộc ông thôi hành nghề ạ?
Cái vấn đề này nó không có văn bản anh, nên anh cũng thấy rõ đó là giống như là nhiều áp lực và phải bỏ thôi. Đó là một sự lựa chọn để cho nó được tồn tại với để cho nó phù hợp với hoàn cảnh cá nhân đó anh. Cái này cũng thật tình nói thì nó chưa đến mức như vậy. Nhưng mà trong một cái hoàn cảnh, trong cái bối cảnh xã hội thì nó có nhiều chuyện để nói.
Vâng, có nghĩa là không có văn bản chính thức nhưng do những áp lực ngầm khiến cho luật sư phải chọn con đường bỏ nghề phải không ạ?
Dạ thì có, cái đó không thể phủ nhận được. Và cũng có nhiều cái lý do mà tôi chưa có điều kiện để nói. Nhưng mà trước hết để trả lời cái câu hỏi của anh á, thì tôi phải giới thiệu, phải khẳng định với tôi là đã làm hành nghề luật sư với tư cách luật sư luật gia đã trên 20 năm. Nhưng mà cuối cùng tôi phải từ giả nó, thì nó không phải là chuyện ngẫu nhiên và đơn giản.
Chắc chắn là trong khoảng thời gian dài trong lúc hành nghề luật sư đó, ông đã bảo vệ cho những người nổi tiếng như là Tạ Phong Tần, thầy giáo Đinh Đăng Định, rồi nhất là vụ Hoàng Văn Ngài, Nguyễn Phương Nguyên. Tất cả những vụ đó ngoại trừ ông Hoàng Văn Ngài có tính chất hình sự, thì số còn lại đều là những người bất đồng chính kiến hay là tranh đấu cho nhân quyền, rất dễ bị buộc tội chính trị. Ông cũng biết là tại Việt Nam đó, thì những vụ án như vậy không thể nào bảo vệ thân chủ của mình được, nhưng vẫn tiếp tục bảo vệ, mà theo nhiều người cho là rất vô ích. Lý do nào xui khiến ông vẫn theo đuổi công việc như vậy ạ?
Dạ, lý do thì trước hết thì những người đó phải nói rằng họ cô phế. Họ cái đặc thù ở Việt Nam là những vụ án mà liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia. Thì nó là những vụ án gọi là nhạy cảm hay là lãng chính trị. Thì tôi phải nhìn nhận rằng với xã hội, với nhà cầm quyền, với giới luật sư họ rất ngại ngùng khi tham gia. Thì đối với tôi thì những người đó tôi cho là cần phải được sự giúp đỡ, quan tâm nhiều hơn để tìm được một cái chân lý trong những cái vụ án đó, giống như là một cái thước đo về cái văn minh, chính trị, xã hội qua những vụ án đó, nó sẽ làm rõ hơn. Nhưng mà trong thực tế tôi khi tham gia những vụ án đó thì đều là thất bại, không thỏa đáng như những cái kỳ vọng của mình.
Một trong những vụ mà ông thành công là khởi kiện hai công an trong vụ án Hoàng Văn Ngài. Luật sư có thể cho biết ngắn gọn các chi tiết của vụ án này hay không thưa ông?
Cái vụ án của anh Hoàng Văn Ngài thì hôm nay là cái người dân tộc Hà Mông, cũng là cái chấp tín sự của đạo Tin Lành. Thì nó có hai đặc điểm đó là vừa tôn giáo mà vừa người dân tộc ít người. Chúng ta đã bị chết tại trụ sở của cơ quan công an, thị xã Gia Nghĩa. Và theo cái kết luận của giám định của cơ quan thì cho là anh đã tự đưa tay vào ổ điện để tự sát. Nhưng mà theo gia đình là bị đánh đập, mưu sát tại đồn. Tại vì trong khi mà giam giữ đó có nhiều người trong gia đình của anh Ngài, em anh Ngài, vợ anh Ngài. Thì người ta đã nghe những cái tiếng động va chạm đánh nhau. Nên là họ cho là đây là bị giết chết. Thì từ ở Đắk Lắk người ta xuống người ta tìm tôi, người ta nhờ. Thì tôi cảm thấy rằng họ là những người rất là cô thế, cần phải giúp đỡ. Do đó tôi đã tự nguyện tham gia và bảo vệ cho họ. Nhưng mà rất tiếc là lúc này thì chưa có khởi tố vụ án. Còn khi đã khởi tố vụ án rồi, để bắt giam một phó trưởng công an xã Gia Nghĩa với một đội trưởng đội điều tra, thì tôi không liên lạc với gia đình của anh Ngài nữa. Thì sau này nghe nói là gia đình của anh Ngài đã tị nạn, trinh đang hiện ở Thái Lan. Thì đó là những cái thông tin tối thiểu mà tôi biết.
Qua vụ án này đó thì có tin chính Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã vào thị xã Gia Nghĩa Đắk Nông để mà ra lệnh bắt giam hai công an như ông vừa nói đó. Có phải vì điều này mà ông ngại bị trả thù sẽ xảy ra cho chính bản thân mình hay gia đình, nghề nghiệp mà ông đã đành phải nghỉ việc hay không ạ?
Dạ thưa không anh, trong vụ án này khi mà không liên lạc được thân chủ thì tôi đã đính đơn với tư cách của tổ chức văn phòng luật sư và cá nhân luật sư để mà yêu cầu khởi tố vụ án, phát hiện tố giác cái hành vi tội phạm liên quan đến những người vi phạm pháp luật, cụ thể là của những người mà hành sự của cơ quan công an thì sẽ gia nghĩa. Tôi không ngại vấn đề đó, nhưng mà tôi rút lui hành nghề thì có nhiều lý do khác. mà tôi nãy giờ chưa có trình bày hết được.
Yeah.
Ví dụ như là trong những cái thời gian mà hành nghề gần đây, vài năm dần lại, thì cái hiệu quả công việc mà tôi làm thì nó quá kém, nó tồi tệ. Phải thật thà nói là tôi lấy làm hổ thẹn gì đó, không bảo vệ được công lý. Thỏa đáng cho là những người thân chủ tôi, nhất là những dân nghèo. Thứ hai nữa là đối với những cái tù nhân á, tức là tôi cho đó là tù nhân công ước á, thì những người mà bị xét xử theo điều 88, điều 258 á, thì tôi đã không bảo vệ họ được một cách trọn vẹn liên quan đến các quyền công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Thì cụ thể, ví dụ như là những người này đáng là phải được xét xử công khai, minh bạch. Mặc dù ở Việt Nam á, phiên tòa cũng tổ chức công khai, nhưng mà gia đình, thân nhân của họ, những người quan tâm đối với họ không được tham gia.
Thưa luật sư, còn quyền bào chữa cho họ từ khi điều tra cho tới ra trước tòa án đó, theo ông thì nói như thế nào ạ?
Quyền bào chữa cho họ thì cũng bị hạn chế. Cụ thể là các luật sư như tôi thì lúc đó đã không tiếp xúc được họ. Là bị hạn chế khi tiếp xúc thì chỉ có một tiếng đồng hồ. Thì tôi cho đó là những cái vấn đề mà nó hạn chế. Mà việc hạn chế đó đã hơn 16 năm rồi. Kể từ năm 1998, Bộ Công an với Chính phủ chỉ cho phép mỗi người, mỗi lần mà luật sư vào trại giam làm việc thì với thân chủ chỉ có một giờ đồng hồ. Thì như vậy còn gì để nói nữa, trong khi đất nước Việt Nam á, có trên cả dạng luật sư, nhưng mà cái việc đó thì tôi cho là ngậm đắng, nuốt cay, im lặng, rất là đáng tiếc. Thì những vấn đề như vậy có nhiều lý do ở góc độ pháp luật, chưa kể những cái áp lực riêng tư, tế nhị mà tôi không tiện phát biểu, làm cho tôi phải từ bỏ nghề. Đó là những lý do chính, không có đích dụng rõ.
Luật sư vui lòng nói thêm về việc một tiếng đồng hồ làm việc đó, thì mặt tiêu cực của nó xét về pháp lý đó thì gây hại như thế nào thưa ông?
Cái một tiếng đồng hồ để mà luật sư làm việc á, Chính phủ, Bộ Công an cho phép như vậy là tôi cho đó là văn bản vi phạm hiến pháp, vi phạm luật lao động, vi phạm luật luật sư, nhưng mà vẫn tồn tại. Trong khi các dạng luật sư, 3.408 tổ chức hành nghề luật sư, nói chính xác như vậy, 11.284 luật sư trên toàn quốc của Việt Nam, tất cả đều im lặng. Tôi thấy là một cái sự thật thảm thương. Không phải tôi ra khỏi nghề rồi, mình dai lại để mình phủ nhận nghề nghiệp, hay là mình nói những cái điều tự phủ nhận chính mình. Nhưng đó là một cái thước đo về nhân quyền, thước đo về văn minh của xã hội. Thì Việt Nam chưa thỏa đáng. Mà những vấn đề này nó liên quan đến công ước quốc tế mà Việt Nam đã từng ký kết.
Xin được hỏi ông câu cuối là nếu Việt Nam có cơ hội đổi thay hệ thống tư pháp, thay đổi về hiến pháp, thay đổi về luật lệ hay thay đổi cách mà tòa án xét xử đó, thì luật sư có sẵn lòng quay trở lại hành nghề để mà giúp cho người cần giúp hay không ạ?
Tất nhiên cái điều đó là cái lý tưởng quá rồi. Khi có những cái thay đổi, cụ thể như là thay đổi về cái nguyên tắc tập thể lãnh đạo, thay đổi về độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hay là có một cái tiến triển về cơ chế phân quyền tâm lập, thì những điều đó sẽ thúc đẩy xã hội phát triển. Thì cái việc hành nghề của luật sư đương nhiên là nó sẽ thông thoáng hơn rất nhiều.
Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Lương đã giúp chúng tôi có cơ hội thực hiện cuộc phỏng vấn này ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, xin chúc sức khỏe.
Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Lương và anh Mạc Lâm. Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, thưa quý thính giả, một cuốn sách e-book về những phụ nữ đấu tranh cho quyền con người ở châu Á do Đài Á Châu Tự Do thực hiện vừa được tái bản. Cuốn sách bao gồm 17 chân dung của những phụ nữ quả cảm trong những quốc gia và vùng lãnh thổ mà nhân quyền bị đàn áp dữ dội. Hải Ninh có bài tường trình về sự kiện ra mắt cuốn sách nói trên tại Washington DC vào hôm 2 tháng 3 vừa qua.
Tựa đề của cuốn sách vừa được tái bản có tên It's Not Okay. Đây là một câu nói thẳng thốt của một phụ nữ trên tòa án khi mà án của chồng bà bị kéo dài thêm 8 năm. Cuốn sách là bộ sưu tập 17 chân dung của phụ nữ châu Á trong cuộc đấu tranh vì nhân quyền tại cộng đồng của họ. Có những người tự nguyện dấn thân vào con đường này, tuy nhiên cũng có người bị hoàn cảnh xô đẩy. Mỗi câu chuyện là một lời chứng thực cho lòng quả cảm và sự quyết tâm của những phụ nữ đó. Bà Catherine Anton, tổng biên tập của Reva Online và là người phụ trách xuất bản cuốn sách cho biết về sự ra đời của It's Not Okay như sau.
A year ago, just about this time, because, you know, we all have women on the mind around March 8, we were sort of brainstorming, thinking what aspect of women's status can we cover? And believe me, there are many, many issues affecting the lives of women in our target country.
Cũng vào thời điểm này năm ngoái, quanh ngày phụ nữ quốc tế, chúng tôi bắt đầu nghĩ tới vấn đề phụ nữ tại các nước và đặt câu hỏi, chúng tôi có thể làm gì? Sứ mệnh của Đài Á Châu Tự Do là đưa những thông tin bị kiểm duyệt tại các quốc gia không có tự do báo chí, và phần lớn nguồn tin của chúng tôi là những phụ nữ, mẹ, vợ, em gái của những nhà hoạt động bị bỏ tù vì những ý tưởng của họ. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc đưa những câu chuyện của những phụ nữ này ra ánh sáng, vì thường là họ phải trả những cái giá rất đắt. Chúng ta thường nói đến tên tuổi những nhà hoạt động nổi tiếng, nhưng không hề nhắc đến vợ của họ, dù người vợ phải đối mặt với những sự trừng phạt cũng phải tương đương với người chồng. Chúng tôi mất tới một năm để hoàn thành cuốn sách này, vì rất khó khi liên lạc với phần lớn những phụ nữ nói trên. Một số chúng tôi bị mất liên lạc với họ từ đầu năm, một số bị giam lỏng, trong khi đó thì đường liên lạc điện thoại của chúng tôi bị chặn. Chúng tôi muốn vinh danh lòng quả cảm của những phụ nữ này và hướng sự chú ý vào họ quanh thời điểm này, trong năm, về cuộc sống và cuộc đấu tranh của họ.
Mỗi phụ nữ được phóng viên thuộc 9 ban tiếng địa phương của Đài Á Châu Tự Do chọn ra sau nhiều năm viết bài và phỏng vấn. Cuốn e-book cũng bao gồm những nội dung đa phương tiện, bao gồm video, đồ họa và hình họa. Những phụ nữ được khắc họa chân dung trong cuốn sách này bao gồm những phụ nữ đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Bắc Hàn, Tây Tạng, Lào và Tân Cương. Trong số 17 người này có hai phụ nữ đến từ Việt Nam là Trần Thị Nga và Đỗ Thị Minh Hạnh. Trần Thị Nga là một nhà hoạt động nhân quyền tại Hà Nam. Chị Nga và con trai cáo buộc công an Việt Nam bắt cóc và đánh đập chị tàn bạo. Còn Đỗ Thị Minh Hạnh là một cô gái trẻ, trở thành nhà đấu tranh vì quyền lao động khi cô mới 20 tuổi. Bà Nguyễn Thể Bình, Giám đốc Tổ chức Nhân quyền cho Việt Nam, cũng có mặt trong sự kiện ra mắt cuốn sách It's Not Okay. Bà nhận định về phong trào đấu tranh của phụ nữ châu Á có những thuận lợi nhất định. Bà nói:
The interesting thing though is in the movement for the activists in the countries China, Burma, Vietnam, etc. I think the women are realizing that they also have to really be in charge of their own destinies and therefore they have become a lot more vocal. True that it is
Điều thú vị trong các phong trào đấu tranh vì nhân quyền ở các quốc gia như Trung Quốc hay Việt Nam là phụ nữ nhận ra rằng càng ngày càng có nhiều phái nữ thấy rằng họ phải làm chủ vận mệnh của mình. Vì thế, họ càng ngày càng trở nên xông xáo hơn. Đúng là trong thời điểm đầu của phong trào, họ có một chút lợi thế khi không bị cảnh sát hay giới an ninh đánh đập, vì điều đó sẽ phản ánh xấu lên hình ảnh của quốc gia. Tuy nhiên, qua thời gian, họ nhận ra sức mạnh của bản thân, họ có được sự đoàn kết và tiến tới đấu tranh cho quyền sở hữu đất, quyền lao động hay quyền phụ nữ nói chung. Họ cũng mạnh dạn lên tiếng phản đối chính phủ và tìm tới sự ủng hộ của chính phủ các nước ngoài nhằm giúp cho nhiều người hiểu về cuộc đấu tranh vì nhân quyền của họ.
Về sự gia tăng ngày càng nhiều của những nhà đấu tranh nữ trẻ, bà Bình nhận định:
The younger generation, they have seen what their parents have gone through. For example, if they've seen that their parents were put in jail, or in my case in particular, my father was killed in prison in the camps of re-education. So that was one of the reasons why I started this journey. But along the way, I think what people realize is that as the young generation, they now have
Với tư cách là những người trẻ, họ chứng kiến những gì cha mẹ họ đã phải trải qua. Chẳng hạn như cha mẹ họ bị bỏ tù, ví dụ như trường hợp của tôi, cha tôi bị sát hại trong trại cải tạo của chính quyền Việt Nam. Những nhà hoạt động trẻ, họ đã gánh trên vai trách nhiệm, thay đổi tương lai. Họ nhận thấy việc cha mẹ họ bị chính quyền đàn áp và họ không muốn phải hứng chịu hoàn cảnh tương tự. Với tư cách là người trẻ, họ thấy rằng họ có nhiều sức mạnh hơn, họ có nhiều mối quan hệ qua Internet và vì thế họ có thể kết nối với cộng đồng bên ngoài tốt hơn các bậc phụ huynh của họ. Nhất là khi họ thấy những biến chuyển sau các phong trào như mùa xuân Ả Rập hay ở Myanmar, những nhà đấu tranh ở Trung Quốc hay Việt Nam cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Hơn thế nữa, sự ra đời của tầng lớp trung lưu ở các nước này cho phép giới này những thuận lợi về kinh tế mà bậc cha mẹ của họ không có được.
Bà Jin Ma Aung từng bị kết án 28 năm tù giam vì tham gia phong trào đấu tranh dân chủ ở Myanmar, là một nhà hoạt động vì dân chủ, xuất hiện trong cuốn e-book It's Not Okay. Vào năm 2009, bà bất ngờ được trả tự do sau khi thụ án được 11 năm. Sau khi tự do, bà thành lập trường về khoa học ở chính trị ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Bà được giải thưởng quốc tế dành cho phụ nữ về sự can đảm vào năm 2012. Trong sự kiện ra mắt cuốn sách, e-book, bà Jin Ma cho biết, mục tiêu khi trở về Myanmar lần này là tuyển mộ những người phụ nữ quan tâm tới chính trị và giúp họ tham gia nhiều hơn vào chính trường. Cuốn sách It's Not Okay được xuất bản bằng tiếng Anh. Độc giả muốn tìm đọc có thể tải về miễn phí trên iTunes hoặc Google Play hoặc truy nhập trực tiếp vào trang web tại địa chỉ www.womensrights.asia. Hải Ninh tường trình từ Washington DC.
Thưa quý thính giả, We March for Freedom là một cuộc vận động được nghệ sĩ Nguyệt Ánh khởi xướng để tiếp lửa cho cuộc đấu tranh cho quê hương đất nước Việt Nam. Chiến dịch này sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 3 năm nay tại một số các quốc gia Âu Châu. Nhân chuyến thăm Washington DC và cũng để chuẩn bị cho chuyến công tác vận động cho chiến dịch này, Chân Như có cuộc trao đổi cùng với người khởi xướng cho chương trình hay là nghệ sĩ Nguyệt Ánh và cùng điều họp là nhà báo Đào Trường Phúc. Mời quý thính giả cùng nghe.
Vâng, xin gửi chào đến hai anh chị. Trước hết thì thưa chị Nguyệt Ánh, trước đây đó thì là chị cũng đã có những cuộc vận động mà tương tự nhưng cho những người dân Việt Nam. Vậy thì trong cái chuyến đi lần này đó thì chị có những cái điểm đặc biệt nào khác so với những lần trước, xin chị có thể nào chia sẻ thêm được hay không ạ?
Thưa anh Chân Như, gần 40 năm qua Nguyệt Ánh đã có rất là nhiều cơ hội để sát cánh cùng các anh chị em và nghệ sĩ. Dùng lời ca tiếng hát để chuyển lửa từ hải ngoại về để tiếp sức với lại hàng chục triệu đồng bào ở trong nước đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Nguyệt Ánh cũng đã cùng các anh chị em phát động những chiến dịch vận động trên lĩnh vực văn nghệ và truyền thông. Đáng lưu ý nhất đó là cái chiến dịch Trả Ta Sông Núi từ năm 2002 để kêu gọi tinh thần yêu nước. Vừa để lên chống kẻ ngoại xâm, giặc ngoại xâm phương Bắc, và cũng là vừa để tố cáo, lên án tập đoàn nội thù bán nước là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ Nguyệt Ánh vẫn đang tiếp tục, cũng vẫn tiếp tục cái con đường mà Nguyệt Ánh đã chọn đó. Chỉ có một cái điểm cần nói, đó là khi tất cả những anh chị em cùng phát động cái chiến dịch We March for Freedom, thì mỗi cá nhân anh chị em văn nghệ sĩ thân hữu của Nguyệt Ánh đều quyết định dấn thân trên căn bản đó là tự nguyện, tự túc, và trên cái thế là hoàn toàn độc lập với tất cả mọi tổ chức, đoàn thể hay là các đảng phái chính trị.
Vâng, thưa anh, được biết là nhóm sẽ đến gặp một số các cơ quan nhân quyền tại các quốc gia mà nhóm đến. Vậy thì theo đánh giá của anh thì những cái cơ quan này đó sẽ có thể giúp được gì cho cái mục tiêu mà nhóm đề ra?
Thưa anh Chân Như và thưa quý thính giả, vậy thì chúng tôi xin được tiếp nối câu trả lời hồi nãy của chị Nguyệt Ánh để nói điều này, là động lực duy nhất thúc đẩy các anh chị em văn nghệ sĩ chúng tôi tham gia vào chiến dịch We March for Freedom tại Âu Châu. Tại vì chúng tôi luôn luôn theo dõi và chúng tôi rất xúc động trước hình ảnh những đồng bào ở trong nước, nhất là giới blogger, văn nghệ sĩ, trí thức, tất cả đều bất chấp mọi rủi ro, bắt bớ, tù đầy, đàn áp, vẫn kiên quyết đấu tranh cho tự do dân chủ. Thì với sự dấn thân của đồng bào trong nước như thế, cho nên mục tiêu chính yếu của chiến dịch We March for Freedom tại Âu Châu lần này của chúng tôi là bằng mọi giá phải trao đến tận tay các giới chức điều hành Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu những bằng chứng tra đạp nhân quyền của Cộng sản Hà Nội. Phải trao gửi những tiếng nói của sự thật qua các kháng thư, qua các đơn khiếu tố của những nạn nhân trực tiếp của chế độ cộng sản. Và khi làm như vậy thì chúng tôi sẽ đòi hỏi các cơ quan nhân quyền quốc tế cũng như các quốc gia cấp viện phải gây áp lực thật là mạnh mẽ. Để làm gì? Tất cả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam phải được trả tự do, và nhân quyền và dân chủ phải được trả lại cho người dân Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh. Trở lại với chị thì theo thông báo của nhóm đó, thì nhóm hiện đang kêu gọi cái sự hỗ trợ của mọi người cho cái chuyến đi lần này được thành công. Vậy thì cho đến lúc này đó, thì những cái hỗ trợ đó nó đến đâu rồi thưa chị?
Dạ thưa anh, ngay từ khi Nguyệt Ánh gửi bức tâm thư gửi đến cho đồng bào ở hải ngoại cũng như là đồng bào ở quốc nội từ đầu tháng Giêng năm 2015, thì Nguyệt Ánh và các anh chị em rất là phấn khởi, rất là cảm động, là bởi vì được những cái phản hồi rất tích cực từ ở khắp các nơi, từ ở Âu Châu, từ Hoa Kỳ, ở các nơi, và đặc biệt là từ ở trong nước, những nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền cũng như là gia đình của các tù nhân lương tâm và các bloggers Việt Nam, họ đều cố gắng gửi đến cho chúng tôi tất cả những cái tài liệu cần thiết về những đơn khiếu tố và tất cả những tài liệu về nhân quyền để chúng tôi có thể chuyển giao trực tiếp tới cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu. Cái điều đó chứng tỏ một điều, đó là mạng lưới truyền thông ở trong cái giai đoạn này đã đóng góp hết sức là hữu hiệu và tích cực cho cái công cuộc đấu tranh chung, và điều đó càng làm cho các anh chị em chúng tôi thêm phấn khởi và tin là cái công cuộc đấu tranh của đại khối dân tộc sẽ đến ngày và sắp sửa thành công.
Dạ vâng ạ. Và câu cuối cùng mà xin dành cho anh là không chỉ nhóm của các anh chị mà lâu nay đó cũng có rất là nhiều nhóm người Việt ở hải ngoại cũng đã có những cuộc vận động lớn cũng đem lại một số cái hiệu quả. Vậy thì cái lần này đó nhóm kỳ vọng gì cho cái chuyến đi lần này ạ?
Để trả lời câu này thì có lẽ chúng tôi xin nói rất đơn giản. Chắc chắn tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau một điều là cuộc đấu tranh chung của đại khối dân tộc Việt để giải thể chế độ cộng sản, để đem lại tự do dân chủ trên đất nước Việt Nam, cuộc đấu tranh đó không thể nào chỉ dựa vào những cố gắng đơn lẻ của từng nhóm này, từng nhóm khác, hay là của một số đoàn thể này, đoàn thể khác. Cuộc đấu tranh đó phải là một sự đồng tâm hợp lực của tất cả mọi người, và đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự gạt bỏ lợi ích của riêng mình để nắm tay với những người cùng chia sẻ một mục tiêu chung, cùng ôm ấp một lý tưởng chung. Và vì thế, anh chị em văn nghệ sĩ chúng tôi khi tham gia chiến dịch We March for Freedom cũng không mong ước gì hơn là được đóng góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc đấu tranh chung như thế. Để làm gì? Để đất nước Việt Nam của chúng ta sớm phục sinh trong tự do và tình người.
Dạ vâng.
Tôi xin vắn tắt như vậy và xin cảm ơn anh Trân Như, xin cảm ơn quý thính giả đã yêu chuộng tự do.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai vị rất là nhiều và xin chúc cho cái chiến dịch này sẽ được thành công như ý nguyện ạ.
Cảm ơn anh rất nhiều. Và Nguyệt Ánh xin chân thành cảm ơn quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô bác và đồng bào ở khắp nơi đã luôn luôn yêu thương, tin tưởng và hỗ trợ khích lệ tinh thần của Nguyệt Ánh cùng tất cả các bạn văn nghệ sĩ đấu tranh thân hữu của Nguyệt Ánh. Cho phép Nguyệt Ánh cùng các bạn, anh Đào Trường Phúc, anh chị Nguyễn Quang Trúc Phương Loan từ Florida cũng có mặt tham dự chuyến công tác We March for Freedom tại Âu Châu, để cho phép tất cả các anh chị em chúng tôi kính gửi đến quý vị bài hát chủ đề của We March for Freedom. We March for Freedom, yêu máu sông của đại đất thế, chúng ta tuần hàng tròn đó. We March for Freedom, yêu máu sông của đại đất thế, chúng ta tuần hàng tròn đó. Thank you.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Trước khi chia tay, toàn ban và Hòa Ái kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.